Hi, Dad. My name is Anne Tran, and I am 51 years old. Okay, today is October 26, 2019, and I'm speaking with my father, retired Major Tan Tran. It is his birthday, and we're recording this interview in Irvine, California. So, hi, Dad.
Hi.
How you doing?
I'm fine.
Okay.
How are you?
Okay, you have a little bit of something to drink there. So, I have some questions.
Okay.
I thought we can just talk.
Okay.
Because it's your birthday. So, I want to start with saying, where is your mom's family from?
Mom, family from?
Bumaida. No, Banoi.
Banoi.
Yeah.
Banoi. La. Sinh trưởng ở Hội An, Fairfield in Đà Nẵng.
Wait, she's from Hội An? Really?
Gần đó.
Oh, okay.
Very close to that area.
Close to Hội An.
Yeah.
That's where she's from.
Yeah.
I didn't know that. Okay. And then, how about your dad? Where is your Where was your dad born?
My dad born the same area.
Same area.
Same area.
Have you ever been to Hội An?
Yes.
Yeah. Okay.
When I'm young, my mom take me to the area Hội An, but the village they call the Vinh Điền.
Vinh Điền, huh?
Vinh Điền,
okay.
The village.
And then the village, what are they known for? Làm gì?
On làm nông. On làm nông.
Làm nông.
Tất
cả
farming, trồng tất cả những lúa, cây trái, đủ khoai, sắn,
okay.
Đủ thứ.
So that's why, how did they move to Đà Lạt?
They moved to Đà Lạt when they are still young.
Okay.
Lúc còn rất trẻ, đi vô Đà Lạt từ khi trước năm 1940 nữa.
Okay, okay.
Before 1940.
So this would be like my bako?
Yeah,
right?
the same like on the family of my wife.
Cũng như là
bên nội bên ngoại.
Bên ngoại.
Một bên nội thì là ở miền Trung.
Okay.
Bên ngoại thì
okay.
Ở miền Bắc.
Okay.
Ông già của bà xã tức là bên má của con đó, thì ông là trắc địa sư, thành ra ông đi đo đất.
Okay, so that makes him an architect. That's my maternal grandfather.
Yeah.
Okay. Đi đó. Okay. All right. And then, Hoyada, what is your best memory of your childhood?
I think the childhood when khi mình còn trẻ đó, thì cứ ráng đi học. Đi học thì cứ ở lúc ở Đà Lạt, lúc sinh đẻ ở Đà Lạt.
Okay.
Sinh đẻ mà đặc biệt là ở Đà Lạt mà sinh đẻ là mà sinh ở chỗ nào là rất đặc biệt. Như
okay.
Như ba đó là bà sinh được sinh ở nhà thương Đà Lạt.
Wow,
để
okay.
Người ta để trong cái khay sinh như vậy.
Okay.
Cái đó là chỉ very select people
okay.
Born there.
Okay. Okay.
Thì đẻ sinh đẻ ở Đà Lạt. Thì ba là những cái người là có cái garage đầu tiên ở Đà Lạt.
Okay.
Thành ra,
that is ông nội.
Ông nội.
Okay.
Thì ông là biết tất cả một cái thời 1940 mà ông đã có cái garage xe, ông có xe hơi rồi.
So ông nội was he owned a garage like.
The garage, but
okay.
Yeah, he know about the car, the
okay.
First, and he teach everyone in their teacher, ông dạy tất cả những người mà cùng làm việc với ông đó, thì sau này những người mà làm việc với ba đó. Với ông già đó là ông làm gara ở Đà Lạt hết.
Okay.
Những
cái
gara mà nổi tiếng Đà Lạt là đều là những người đều làm chung với ba từ ba ra hết.
And that's the best memory. Best memory là mình nhớ là ở Đà Lạt.
Ở Đà Lạt.
Okay.
Thì mình
okay.
Tất cả như Đà Lạt thì mình biết cả vùng Đà Lạt từ trong cái từ phố chính cho đến phố nhỏ cho đến cái đường đi nhỏ cho đến những cái cầu từ như cầu Bá Hội Chúc hay đường Phan Đình Phùng cho đến những tất cả những con đường này nhớ hết, không có thiếu một cái gì hết.
I know, but I feel like lúc nào bác cũng biết Đà Lạt đó.
Biết Đà Lạt là gì?
Everybody mỗi... nói là cái này nó giống Đà Lạt, chỗ là này gì, giống Đà Lạt.
Là vì mỗi lần mình ngủ dậy đó, mình ra ngoài trời một cái đó, nhìn cái không khí Đà Lạt, cái mình nhìn xa xa, xa là cái đỉnh núi Lang Biang. Đỉnh núi Lang Biang đó là không ai không biết hết.
Lang Biang,
tức là cái núi đó nó nổi tiếng của Đà Lạt. Thì nó có hai cái đỉnh nhọn. Thì cái đỉnh Lang Biang đó là cái đỉnh núi mà tất cả những người dân Đà Lạt đều thấy hết.
Okay.
Người ta hỏi tại sao dân Đà Lạt mà hiền hòa, chất phác mà tất cả, là vì thở không khí nó hiền lành. Trái cây, vườn rau cũng là mình trồng hết. Xung quanh
right?
là vì Đà Lạt tất cả là trồng rau rồi hết. Những người bạn mình xung quanh đều trồng đó. Hay là những người còn không thì bán ngoài chợ, làm tất cả cái hoạt động Đà Lạt mà từ dân cho đến lên trên là mình đều biết hết, đều là quen với nhau hết.
So do you feel like Đà Lạt is home hay là home là gì?
Home là cái mình feeling là một cái chỗ mình sanh ra và mình thấy cái gì cũng là của mình hết.
Okay, so you feel like Đà Lạt.
Nhưng mà từ bạn
home.
bè cho đến tất cả những người đầu trên xóm dưới là mình đều biết hết tất cả gia đình đó mấy con sống làm sao. Thành ra mình giúp đỡ nhau từ đầu xóm đến cuối xóm, từ đầu làng đến cuối làng.
How about now?
Now thì từ khi đi tới giờ này là
cũng feel như Đà Lạt is home.
Đi tới giờ là 44 năm rồi mà
okay.
Chưa có về lần nào hết. Nhưng mà mình vẫn thấy Đà Lạt là một cái nơi nó làm cho mình cái con người mình rất là nhân văn.
What is nhân văn?
Nhân văn tức là very civilized.
Okay.
Mà hiền hòa.
Okay.
Mà có cái tình người.
Okay.
Mà có cái đạo đức. Mình học có mình biết thầy đó, ông thầy của mình, ông dạy từ tất cả gia đình đó, người nào cũng học từ ông thầy đó, từ ông hiệu trưởng, nhưng đại khái như trường tiểu học cụ thể Đà Lạt thì có thầy cô giỏi, thầy thêm, thì rồi tất cả những cái ông hiệu trưởng đó, là ông thầy phỉ, thì là mình thấy tất cả những cái đó mà từ chị em mình tất cả đều qua tất cả những ông thầy đó. Thành ra thầy là thầy cho cả một cái làng luôn, chứ không phải là cho một cái tỉnh luôn, chứ
okay.
Không phải là cho riêng rẽ ai hết. Bây giờ tới tất cái dân Đà Lạt đó, mà nói tới Đà Lạt đó, thì là hỏi đến cô giỏi, thầy phỉ, ai cũng biết hết. Thành ra rồi học trò mình học với ai thì dòm tất cả những người mình đi học đó, thì là sau bao nhiêu năm trước thì bạn bè mình, người thì vua không quân, người vua hải quân, thì là tất cả những người mà kêu là the elite group đó, thì là trong quân đội hết. Rồi không đậu lên nữa thì tất cả ra làm chức vị, thì tất cả những cái từ chức vị trong làng cho đến trong thành phố mình vẫn còn, mình
vẫn
có những cái website mà người ta có
okay.
thể liên lạc với nhau.
Website.
Người ta gọi những website người ta có liên lạc với
You're
nhau.
You're on Facebook with your elementary school friends?
Yeah, elementary school, tới high school. Rồi, thành ra mình thấy tất cả là cái gì là cái đất nước Việt Nam mình.
So,
rồi
đến khi... không phải còn ở Việt Nam, but all over the world.
Nhưng mà bây giờ mình vẫn nghĩ mình là dân Đà Lạt.
Of course.
Mà và nhất là cái thời gian mình sau khi mà đi không quân rồi và đi về, mỗi lần đi về quê thăm, về nhà đó, thì mình biết nhà mình ở trên trời đó, mình bay thì mình biết nhà mình ở đâu, mình tới, mình ghé thì mình đáp ở đâu, rồi mình gia đình mình sẽ làm cái gì để đón mình về. Rồi mỗi, nó có những cái trường hợp đặc biệt mà mình thấy không thể quên được, cũng như là những cái năm sau cùng đó, thì được... mình đi bay lên Đà Lạt trong cái dịp mà trường Võ Nguyên Quốc gia ra làm lễ mãn khóa cho các sinh viên sĩ quan trường Võ Nguyên Quốc gia đó, thì mình là cái người được bay cho ông chỉ huy trưởng của trường, mà vị chỉ huy trưởng của trường đó là phải lên trên đỉnh núi Lang Biang, mình bay trực thăng
okay.
chở ông tướng, vị tướng mà chỉ huy trưởng trường Võ Bị đó lên trên đó để trao tất cả những cái huy hiệu cho những sinh viên mà ra trường. đi phải đi leo núi, những người ra trường mà không có leo núi không có ra trường.
What do you mean? Không có leo núi, leo không núi, ra trường.
Cái núi đỉnh núi Lam Viên là phải leo bộ lên, những người sinh viên mà ra muốn ra là sĩ quan.
So you're telling me ở Đà Lạt là mấy người leo núi?
Cái trường Võ Bị Quốc gia đó là yes. nó như là trường West Point hay là West Point của Hoa Kỳ vậy.
So không phải học không, but you have to be a mountain climber.
Tất cả những người đó là người really? Mới là hoàn hảo. Tôi nghĩa là tất cả vừa văn võ song toàn.
Ok.
Nghĩa là
cái đó là trường học của bà.
Trường học không, đó là trường học của Đà Lạt.
Của Đà Lạt. Ok.
Còn ba chỉ đi không quân thôi.
I see.
Thì không quân thì ba là chỉ phần ba lái trực thăng thì ba được ở trong cái phi đoàn mà ba ai cũng biết là ba dân Đà Lạt, mà thành ra thường thường ba được bay cái chuyến những chuyến bay rồi từ khi làm okay. lên phi đoàn từ sĩ quan huấn luyện rồi đến trưởng phòng.
So I just want to ask you, ba có leo núi không?
Ba cũng leo dữ lắm, ba leo okay. cái đó đó, mình đi
no
chơi với đi chơi với bạn.
Nó thích leo núi.
Đi chơi với bạn ba là cũng leo tới đỉnh núi.
Okay.
Đi theo với mấy người bạn đi lên núi, mà cái trường trung học không á, nó mỗi năm người ta cũng tổ chức cái bữa leo núi lên tới cái đỉnh núi đó.
Interesting.
Thì năm nào người cũng okay. đi hết, thì mình là những học sinh mà mình còn trai trẻ nữa.
Okay.
Là thời mình trai trẻ là mình thời mình là vận động hội học sinh cho toàn quốc, mình là một trong những người vận động hội học sinh đại diện cho cao nguyên Trung Phần.
Ok.
Thành ra có những cái mình không thể mình không nói ra.
Okay.
Rồi tới những cái thời gian mà đi học thì nhớ lại.
Bây giờ ví dụ như con hỏi bà có một cái chuyện nào một có what world event had the most impact while you were growing up? What event or what world event had có một cái situation gì mà nó là most important or I should say that had the biggest change or biggest impact in your life? Và bà nghĩ là cái gì?
Cái impact ở life thì là nó thật ra thì cái
up
thời
up.
Gian đó, cái thời gian mình nhỏ đó thì tất cả những cái gì mình đã học được hay mình làm ra nó không có gì ảnh hưởng.
Like you were raised by a single mom, pretty
nhưng
much,
mà mình
right?
single mom, nhưng mà mom đó act single mom, nhưng mà act like
of course like both
nghĩa
parents.
Là both parents, nghĩa là vì
she
có trong
to.
Đó có một người anh một người anh chú bác mà thường thường chú bác lại Bắc An đó.
Bắc An là nghĩa là
Bắc An là
brother của
ba
ông nội.
Đúng rồi.
Okay.
Tức là
so
thì mà ở nhà đó là
okay.
tất cả mọi chuyện gì là phải qua bác hết.
Mm.
Mà bác là cái người rất là nghệ sĩ.
Mm.
Mà
so bác An is older than ông nội or younger?
Bác An á là older than ba đó là 12 tuổi.
Wait, mà bác An á là anh
là,
hay là em
là,
của ông nội?
Bác An là con của người anh của ông nội.
Con của người anh của ông nội. So Bắc An đó là Bắc An là cũng như là
con của một người bác của bà.
Okay.
Bắc An. My cousin.
Okay. But cousin lớn hơn bà 12 tuổi.
12 tuổi.
Okay.
Thì
so,
take care of everything.
So he's like your mentor.
Yeah.
Or
he's
like your
take care of everything had to ask him.
Okay.
But he's a good one.
Okay, Bắc An.
Yeah.
Okay. So bà nội was like a single mother.
Yeah.
And of course she
but
had,
he's
yeah,
she
did everything.
Má bà ngoại bà nội đó là chỉ huy hết mọi chuyện, làm cái này cái làm giam người ăn người ở đó, làm
yeah,
cái gì làm gì. Thì ba đó là con một.
Okay.
Con một là con trai một
yeah,
mà của một cái gia đình
yeah,
mà gia đình mình cũng là khá giả, thành ra tất cả ba không có phải đụng đệ cái chuyện gì, ba không có phải làm cái gì. Ba nhưng mà ba không có vậy. Ba rất là active. Ba nghĩa là đi vô rừng một mình, có thể đi vô rừng một mình chiều về đem một cái cành bông lan.
Now what do you think about that? Hồi nhỏ đó, by the you had so much freedom in your youth.
Yeah.
Mà ngay bây giờ đó, children nó không có được freedom in their youth. They're all like, you know, they go to school, they go to a park.
Yeah, cái đó thì cái đó tới hè,
yeah,
hè thì mình về tới nhà thì mình được làm tất cả mọi chuyện, thì mình plan đó, thì mình đi với bạn bè làm gì. Thì có những
oh,
no, có những
I think that shape you differently when you have so much time to explore, đúng không?
Yes.
Yeah.
Đúng
yeah,
đúng
yeah,
như vậy đó.
Mm-hmm.
Là mình được làm tất cả mọi chuyện là gì, với là mình thấy cái tất cả những cái chuyện gì mà mình nhìn được, mình học được trong sách vở, trên trường thì mình đều áp dụng được trong trong đời của mình được hết. Mà mình đọc sách được nhiều đó thì sách đó toàn dạy lễ, nghĩa là lễ nghĩa đạo đức tất
so
cả
let những... me ask you all this while you're growing up that mà Việt Nam có dạy, right? So how did that affect you? I mean, it sounds so peaceful.
Không affect thì là
nó tại vì rất là affect. Nó không có lại Đà Lạt hay là cái war nó không
cái war thì nó everywhere.
Okay.
Everywhere. Nhưng mà mình lúc mình tuổi trẻ đó, mình học thì mình thấy cái gì là đúng, cái gì là sai. Thì mình cứ nhìn đó, nhiều người ta nghĩ cái đường này đúng nhưng mình thấy là cái đường người ta nghĩ là sai. Mình không thể nào mình nói cái chuyện mà người ta khác làm phải đúng như ý mình hết. Nhưng mà được một cái là mình thấy cái chuyện gì đúng, cái chuyện gì sai, cũng như phân biệt giữa quốc gia với cộng sản đó. Rõ ràng, rất là rõ ràng. Mà mình được cái là mình lớn lên, mình ở trong một cái môi trường, mình được học cái đó. Mà mình được học được một cái là mình nhập vào một cái trường mà tất cả những người ta bị cộng sản để mà người ta mất cái phần đất miền Bắc đó, người ta vô miền Nam. Tình ra tất cả những người mà di cư từ miền Bắc mà vô miền Nam đó, thì đi học đó, thì tất cả khuyến khích là tụi tất cả người trẻ đều phải đi học hết. Thì đi học chung cái trường với mình. Thì ở trường nó dạy tất cả những cái sự bạn bè nó kể, rồi mình học trong trường thì mình thấy cái kinh nghiệm của một người quốc gia với người cộng sản nó rõ ràng. Mà lúc đầu á thì mình thấy chỉ học thôi. Nhưng càng ngày mình càng lớn lên mình mới thấy cái nào đúng cái nào sai. Thì mình thấy
cái It's hard to say, right?
Và bằng chứng là có những người đúng.
Thành ra
đó là cái lý do mà tại sao mình ngồi đây. Chứ nếu mà cái decision có nhiều người bạn của tôi, của ba đó ở lại Việt Nam là vì người ta nghĩ là người ta làm đúng. Nhưng mà người ta sau người ta nghĩ lại xong xuôi bây giờ người ta ân hận. Là gì?
Cái ideal nó different.
Rồi mình được cái là mình được một cái không khí tự do mình học. Mà cái thời đệ nhất Cộng Hòa đó, là về học vấn hay cái gì rất là hay.
Mà hồi kỳ đi học, it's not free, right? You have to pay for this.
Oh, no. Education. Mình đi học là tất cả đều free hết.
Education is free? Education
is free.
Okay.
Mà nó có đặc biệt là phải học giỏi mới được free.
Of course. Okay.
Còn không học giỏi thì phải vô trường tư. Phải học lấy. Rồi người ta có cái cơ hội người ta vô làm sao.
Okay.
Thành ra phải học giỏi.
So thì... how did you choose to be... choose the path you choose.
Đi không quân hả?
Yeah, how did you choose?
Có bạn hay là... Mình bán nhiều trường ở Đà Lạt là mình có rất là nhiều cái cơ hội.
Okay.
Là nếu mình học, mình vô trường võ bị quốc gia đó, thì mình phải coi như mình đi lính cả đời luôn.
Sure. Okay.
Mà đi pilot, đi là không quân đó, mà làm phi công đó, cũng đi lính suốt đời luôn.
Sure.
Còn nếu mà đi bộ binh đó, có thể là đi vài ba năm rồi trở về. Tức là không có phải là hiện dịch.
Okay.
Một bên là trừ bị, một bên là hiện dịch.
Okay. Trừ bị là gì?
Trừ bị tức là...
Là draft hả?
Không, trừ bị là cũng như đi có limit time.
I see.
Đi nghĩa là reserve thôi.
Okay.
Đám reserve chứ không cũng khi nào cần lắm mới là đi. Còn nếu có, chứ không có phải là permanent.
Like a career.
Đúng rồi, cái career đó là như vậy.
Okay.
Thì bạn bè đi chơi, đi học với nhau thì cũng nói nè. Vì không quân, chỉ không quân là mình đánh giặc thì tối mình cũng về được căn cứ. Thì ai cũng nghĩ cái chuyện đó.
Thì thế nào
mình cũng vô một là hải lục không quân.
Okay.
Đời trai đó, ai cũng phải nghĩ mình là một trong những người đó.
Okay.
Mà cái mình hay một cái là mình được cái sự chọn lựa.
Okay.
Chứ mà không ai bắt mình.
So where did you go to train?
Thì train ở Nha Trang trước.
Okay.
Rồi ông xuôi rồi tất cả những người mà đi
Nha Trang. Okay.
Là mà lúc mà ba ra Nha Trang đó là ba
còn
nhỏ, ba chưa được 21 tuổi.
Nha Trang the first time.
Mà chưa được 21 tuổi là phải có phép cha mẹ mới được đi.
Okay.
Mà ba là con trai một, ba không phải đi.
Okay.
Nhưng mà ba
lén,
ba lén bà ngoại đó, ba ký tên hết giấy tờ bà ký, bà giả tên bà ký để bà vô, bà vô Không Quân. Đi kêu vô Không Quân rồi bà ngoại xuống, bà nội con xuống Nha Trang định là đem ba về là gì, có quyền. Nhưng mà xuống thấy ba, thấy tự nhiên con mình ăn mặc sinh viên sĩ quan của Không Quân á, lịch sự quá, thì cũng đàng hoàng. Thế là bà nội chịu để cho bà đó, rồi cái cuộc đời ba cái Không Quân nó như vậy thôi. Nghĩa là rồi đến khi ba học rồi, ba ra trường rồi thì ba ở cái phi đoàn ở Tân Sơn Nhất. Nhưng mà lúc đó thì nó có một cái chương trình của Bộ Tổng thống đó là lập lên cái, nó lập lên một cái biệt đoàn. Biệt đoàn có nghĩa là một biệt đội mà nó gồm tất cả nhiều cái biệt đội với nhau thành một biệt đoàn,
kêu là
like special special squadron. Mà thì là cái biệt đoàn 83 đó, số 83. Thì là cái biệt đoàn đó nó gồm có biệt đội trực thăng của liên đoàn 83, biệt đội khu trục của liên đoàn 83, biệt đội vận tải của liên đoàn 83, tất cả đó biệt đội quan sát của Liên đoàn 83, thì tất cả đó là cái biệt đội mà rất là đặc biệt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ cái trực thuộc Tổng tham mưu thôi.
Cái đó là năm nào?
Năm 64. Thì ba được chọn qua cái biệt đội đó.
I see.
Thì từ đó đi là cái biệt đội đó là
nó không có cái không có phi đoàn 83
squadron. Cái tên là như vậy, biệt đoàn chứ không phải biệt đoàn 83. Thì từ đó đi là làm nhiệm vụ đặc biệt thôi. Ngoại biên chứ không có ở trong nước. Tức là ở
like
ngoài Bắc,
international mission.
Ngoài Bắc, dọc cái đường mòn Hồ Chí Minh, dọc cái đường mòn Siem Reap, Minh, Campuchia. Ngoài ra không có làm việc ở trong nước. Thì mình bay như vậy mà bay chung với The 5th Special Force Group. Tức là cái bay mà cái đám lực lượng đặc biệt của Mỹ đó. Cái đó là kêu là cái Delta Force. Cái lúc cái Delta Force đó là cái đầu tiên, đó là cái đầu tiên nó cái thành lập là cái Delta Force đó là do phi đoàn của, và nhưng mà hồi đó chưa có tên phi đoàn 219. Sau một thời gian đến năm 60, cuối 65 á, thì cái biệt đoàn 83 nó không còn nữa. Thì trở lại vì không quân nó develop lớn quá, nó không, thì tất cả những cái phi đoàn khác nó có tên thành cái số. Còn cái phi đoàn 219 đó, vẫn còn làm cái những cái phi vụ mà đặc biệt ra ngoài Bắc với bên Lào với ở Campuchia. Nhưng mà phải ra cái phi đoàn, thành ra có cái tên là phi đoàn 219.
I see.
Đó. Còn tất cả những phi đoàn khác thì về có cái tên tuổi đàng hoàng hết. Phi đoàn 219, phi đoàn của ba thành phi đoàn 219.
I see. So mà 83 thành 219.
Thành 29 là về trực thăng đó, 29. Còn tất cả những cái đơn vị kia là bỏ hết. Nó trở về đơn vị thường hết. Rồi mỗi lần đi bay đó, thì mà qua bên Lào đó, thì tất cả những phi đoàn kia đặc biệt, biệt phái để mà đi bay những cái phi vụ đặc biệt đó.
So right now, at this time, ba ở Sài Gòn.
Cho đến khi...
Oh, this is where you met mom.
Đó là cái thời gian ba ở Sài Gòn.
Ở
Sài Gòn. 64 năm rồi. Cái khi ba lấy thì lúc phi đoàn 219 nó thành lập ra Đà Nẵng, thì ba mua ra Đà Nẵng luôn. Đà Nẵng từ 65 cho đến 71. Ngày 1971.
Where was I born? Đà Nẵng.
Đó. Rồi xong từ ngày 71 mua về Nha Trang. Thì cái phi đoàn đó cũng là 29, vẫn bay cho lực lượng đặc biệt. Chỉ có bay cho lực lượng đặc biệt thôi, chứ không có bay đâu hết. Không, thì đi cái máy bay mà không sơn số, máy bay không có số, sơn, nghĩa là trang bị để cho người ta không có biết là...
Camouflage?
Đúng rồi, camouflage, thì nó đi bay. Thì phi công cũng không có mặc áo bay.
I know, I remember because hồi đó đó con đi con người con nghĩ nhiều người ta đi nó nói là phi công màu mặc uniform màu gì, and I used to argue because I said no, my dad was definitely like phi công, But he didn't wear anything that color. Now I understand that. Giờ con hiểu rồi.
Thì con
giờ con mới biết đó là cái uniform is different.
Đó, cái điều không mà cái thời gian đó nó có những cái chuyến bay mà mình không giờ nghĩ đến, rồi nói chuyện mà nghĩa là muốn đi bay đó, đi bay đó thì là chắc chắn là nguy hiểm. Đi bay thì nghĩa là địch quân nó lúc nào cũng muốn bắn mình rớt hết. Nhưng mà đạn đó thì mình đâu có né được đạn. Mình người nào cũng nói nghĩa là trời nghe là đúng rồi, cái bullet nó né mình chứ không phải mình né nó. Nhưng mà ba có cái trường hợp mà đạn nó né tới hai lần mà lạ lùng. Lạ lùng. Lần thứ nhất lúc mà ở Khe Sanh thì ba đi bay với ba là co-pilot cho một ông phi công của phi đoàn 29 mà bay ở bên Lào. Thì đi xuống cái bãi đáp thì mình đang ngồi như vậy thì bị bắn rẹt qua cái trúng cái chân của ba. Trúng cái chân của ba thì ba phiêu lên, nó đau lắm. Nó đau dễ sợ lắm. Cái nó đau tới cái óc luôn á. Ba kêu chết rồi. Thì ba mới nói với ông trưởng phi cơ đó, nói bị thương rồi. Ba mới lấy cái khăn, cái fula, mà mình có cái fula để mình quàng cái để ba cột lại để cho máu nó khỏi ra. Thì ông đó ông mới báo về Khe Sanh. Khe Sanh là lực lượng đặc biệt á, báo cho Mỹ biết là ông co-pilot ông bị thương rồi. Thì sau khi mà ông đoán được cái toán rồi là đi về đó thì là đem về tới là Mỹ ở Khe Sanh á, Mỹ nó đem băng ca rồi ra để nó khiêng ông pilot xuống. Nó lên nó kéo ông pilot xuống. Nó coi bị thương. Cái dòm sao bác không thấy máu đâu hết. Không thấy máu đâu hết. Cái mấy em nói bị thương như nào đó, dỡ ra cái viên đạn nó còn nằm cái gót giày
của ba hả?
Của ba, mà viên đạn nó còn có một nửa mà nó nằm ngay cái gót của cái đôi giày.
Mà
cái đôi giày đó là steel toe để mà protect the pilot. Mà ba mới lãnh cái đôi giày đó có mới chừng 2 tháng à.
Oh my goodness. Okay.
Thì cái viên đạn nó nằm như đó, ba không có bị thương gì hết. Ba vừa mắc cỡ mà mừng, vừa mừng là mình không có bị ghê nữa. Đó là cái viên đạn né mình. Đó là câu chuyện mà né mình lúc đó ba đang là co-pilot. Cái viên đạn mà nó né mình lần thứ hai là cái câu chuyện này còn lạ nữa. Là con nhớ là khi ba đi nha sĩ, rồi nha sĩ nói với ba là bị ấy, rồi ba về ba hỏi con nhớ gì không, con nói ba nhớ cái helmet không
ra. Yeah, because buddy ba nói ba đâu có làm gì đâu,
ba đâu có bị gì đó.
Ba I don't know, was it an MRI hay là gì đó
không, thì đi làm răng. Làm răng thì chụp cái hình, thì cô nha sĩ đó có hỏi chú có bị mổ cái ốc cái đằng sau hay cái gì không mà sao nó có cái sạc nô không à, mà nó làm trắng hết trơn cả đằng sau. Thì cái kỳ đó thì về con mới nói là cái viên đạn, cái helmet qua trúng hai cái đầu. Là gì đó, cái phi vụ đó,
they had the film or the x-ray. And you didn't know, you said I never had brain surgery, and I said no, but you had all the shrapnel.
Đó, thì bây giờ ba mới kể lại tại sao mà nó có cái shrapnel trong đầu. Là vì ba cái chuyến bay đó là chuyến bay từ Quảng Lợi đi Karachi ở bên Campuchia, Cambodia đó. Tức là cái chuyến bay đó là xa nhất mà đi thả toán, mà đi rước toán xa nhất, xa cái bê của mình đó.
Okay.
Lâu nhất đến nỗi mà người bạn mà cô bị lối của ba đó, ông còn viết là cái chuyện này nó như là the longest break trong chiến tranh thứ hai đó. Ông viết rất là hay.
Okay.
Cái bữa đó là Bác An đó, Bác An là chiếc số 1. Bác An là cái người phi công mà bị cắt đứt hai bàn tay luôn.
Was that before or after that flight?
After.
Okay.
Cái lúc đó là bác là số 1, bác An là số 1.
Okay.
Ba là số 2.
Okay.
Bác Ngọ là số 3.
Okay.
Thì cô pilot của ba là chú Dũng. Chú Dũng là khóa 21 Đà Lạt.
Okay.
Thì hôm đó đi rước cái toán thì rất là xa, thì đi mình tới Karachi đó thì xuống toán, cái An nói xuống đón nửa toán. ba thì đoán nửa toán, okay. Thì ăn pick up like nửa toán.
He's picking up half of the team.
Yeah, half of the team.
Half
of the team, yeah. Okay. Thì trong lúc mà
so
ba xuống.
Is this picking up cái toán này đó là Việt Nam hay là Mỹ?
Việt Nam mà của Lôi Hổ đó.
Okay.
Lôi Hổ nhà kỹ thuật đó. Mà ở bên Karachi.
Mm.
Thì trong lúc mà đi đó thì có Cobra của Hoa Kỳ, của lục quân Hoa Kỳ đó, nó protect cho mình.
Okay.
Nhưng mà sau khi đi tới Karachi rồi đi vòng mấy lần thì là Cobra hết xăng, Cobra phải đi về. Thì ba với bác An là tiếp tục đi vô, để bác An là lead. Thì nên bác An nói giờ xuống đoán nửa toán, thì bác An xuống đoán nửa toán liền. Nhưng mà đến khi đoán nửa toán thì địch quân nó biết là mình xuống, thế là
sure.
nó rượt cái toán còn lại.
That's you guys.
Mà ba là cái người phải đoán cái toán thứ hai,
yeah,
nửa toán thứ hai thì bị bắn, thì là cái toán đó nó phải chạy vô rừng.
Oh no, okay.
Thì ba mới chạy theo vô rừng, ba phải đi vòng vô rừng, chừng nào nó secure rồi đó mình mới tới, thì tới vô một cái lùm cây đó. Thì ba mới check lại, có mình ba, chiếc của ba nó có chiếc cái hoi là cái chiếc mà nó thả cái dây xuống để nó móc được cái hoi.
Sorry about that. Okay.
Thì ba mới check lại thì cái hoi ba chỉ có mình, có ba có cái chiếc đó thôi, có cái hoi thôi. Thì nó ba dùng cái hoi để ba xuống mà dùng để ba xuống cái toán vùng rừng đó, ba đậu trên ngọn cây, hô trên ngọn cây đó, thì mới thò cái dây hoi xuống để móc cái anh toán lên. Cái toán còn lại có 4 người ha. Nhưng mà vừa móc đang nửa chừng, đang kéo lên nửa chừng, nửa chừng cái nghe một cái rẹt. Cái rẹt thì mình nghe cái viên đạn nó bắn cái đầu mình thôi, nhưng mà mà mình thấy cái rẹt thì không ảnh hưởng gì hết. Là vì sau này mình biết là cái viên đạn nó bắn trúng cái helmet của ba. Nhưng mà cái helmet nó đâu có nằm 90 độ đâu mà nó đi luôn. Thì nó hơi xéo đó, thì nó kéo cái helmet nhích một cái thì cái viên đạn nó mạnh, nó đi thẳng luôn. Đi thẳng thì nó đi kéo cái helmet ra, rồi cái viên đạn nó đi qua đằng sau lưng cái óc của bạn. Cái viên đạn nó chạy qua, nó đứt hết tóc. Nhưng mà nó bể cái phía bên tay trái của cái helmet á, một lỗ bằng trái bóng bàn vậy.
Wow, size of a ping pong ball.
Nhưng mà nó cháy tóc mà ba không có bị trầy. Không
wow.
Không có trầy thì ba đâu có thấy đau đâu.
Through the back of the helmet.
Mà ba không biết gì hết. Thành ra cái viên đạn đó nó bắn qua trúng cái helmet, bể cái helmet rồi đó, nó trúng vào cái thành máy bay.
My goodness.
Nó mới văng lại trúng cái mặt cái ông co-pilot.
Oh my goodness. Okay.
Thì ông co-pilot ông mới lấy cái tay, ông mới rờ. Thì cái tay thì pilot thì có găng tay, cái rờ thì ông rờ, ông đâu biết là ông rờ đâu đó. Ông rờ hồi bây giờ mà thấy cái mặt ông đỏ lòm hết.
Oh no.
Máu không.
Oh no.
Cái ba mới hỏi. Dũng ơi, mày có sao không? Cái Dũng nó mới xây qua định trả lời cho ba. Cái vừa thấy cái helmet ba kia, thầy Dũng trả lời cho ba đó. Dũng nói, ông An ơi, ông Thạnh bị bắn trúng đầu rồi. Cái chiếc số 2 á, chiếc số 1 nó nói chiếc số 1 là leader mà. Nhưng mà ba thì vẫn tiếp tục bay. Cái nói, nhưng mà mày có sao không bây giờ? Phải, thì trong lúc đó thì là bị bắn một cái rẹt đó, là ba release cái hoài liền. Relay cái bấm cái relay cái hoi nó nổ cái dây nó hoi, thì cái ông mà toán đó ông lên đến nửa ngọn cây rồi, nửa khúc cây rồi, rớt cái bịch xuống đất lại. Nhưng mà còn sống không thôi vậy. Bắt đầu chạy lại là vì cổng nó rượt mà. Vì cổng nó rạc, nó rượt. Thì mấy ông đó mà tối rồi đâu có chạy vô rừng nữa, phải chạy ra chỗ nào mà trống thôi. Thì ông chạy ra cái đầm nước. Thì ông An mới ba nói không được, nhưng mà nói với chú Dũng, cái chú co-pilot á, nói bây giờ phải trở ra mà đi cái đầm nó mới đón cái toán. Chứ không đón cái toán đó là tụi cái nó tới là nó giết hết. Thế là ba cũng phải đi ra ngoài cái đầm. Mà xuống, muốn tối thì muốn xuống cái đầm là phải ra chỗ trống. Xuống, mà xuống dưới nước, mà nhúng cái bánh xe ở dưới nước á. Để cho toán nó leo lên. Nó leo lên cái thang để máy bay, rồi nó leo lên máy bay được. Rồi đó. Rồi
so you bay were able to pick up the last
rồi pick up được mấy người đó trên đường đi về. Thế là đi về. Đi về lên, hỏi lên được tức là bác An với ba đó, đón được nguyên cái toán là trên đường đi về. Còn Cobra nó đi về rồi. Thì trên đường đi, trên cất kính lên cái Bắc An mới nói, dẫn biểu ba đi, dẫn về đi. Cái Bắc An lại cái radio, cái ADF nó chỉ sai rồi. Nó hết chỉ cái đường đi về rồi. Không biết đường nào mà từ bên Karachi mà đi về Quảng Lợi đó là nó khó lắm. Thì đâu không biết đường, mình chỉ đứng hướng thôi mà đi về mà không đúng là nó hết xăng. Thì gọi về headquarter ở Quảng Lợi đó. Quảng Lợi mới send một cái chiếc OV-10. OV-10 là một cái loại fixed wing mà nó chở người ta đi tới quan sát bãi đáp rồi đó. OV-10 lên tới thì thấy tụi ba rồi, hỏi thấy chưa? Thì tụi ba mới theo cái đèn của cái chiếc đó đó, có cái đèn rotoring light đó là dẫn về Quảng Lợi. Thì về thì tất cả người nào cũng đáp.
That's an amazing story, Dad.
Đáp về đáp thì ba cũng đáp, nhưng mà đáp thì đáp cho lẹ là vì H-24 mà. H-24 thì nó có bánh xe nữa. Mình đáp thì mình cũng đáp thì bánh xe vừa chạm phi đạo trên Quảng Lợi rồi đó. Thì là nó chạy lát sau im ru không có nghe gì hết. Ai về mình đáp xong rồi đó là không còn giọt xăng nào. Cái máy nó tắt hết trơn luôn.
Oh my goodness.
Thì mà mình đã nằm, mình đã đáp được rồi.
So the longest bridge, you barely made it home.
Barely home mà like... đó, rồi phải cho cái ở trong Quảng Lợi nó mới cho cái xe ra để nó kéo chuyến bay vô trong mới đổ xăng lại được.
You didn't have enough
không còn
fuel to even
không
taxi.
Còn fuel để mà even taxi. Nên là đáp một cái là tắt ngay.
You're always cutting it so close.
Thì cái đó là thấy rõ ràng là đạn né người không? Thế nếu nó trúng cái đầu thì ba chết rồi. Nhưng mà đem cái helmet về để ở nhà, ai cũng nói nếu cái nhìn cái helmet thì ai cũng biết là ba chết hay bị thương nặng thôi. Nhưng mà ba đâu có trầy đâu, không có trầy da nữa. Nhưng mà cũng không biết nữa. Đến khi cô nha sĩ có chụp cái hình mới biết. Mà mới cái...
con nhắc rồi ba còn không nhớ nữa.
Đó, ba đâu nhớ. Đó là cái chuyện, những cái chuyện mà mình nhớ nó là như vậy. Còn đó là chưa kể những cái chuyện mà mình ba đi bay đó. Nó bị bắn không biết bao nhiêu mà kể. Nói chuyện mà đi bay mà ở đi thả toán ở bên Lào. Bữa đó là đi thả.
You have 8 minutes to tell me that story.
Ok. Ba thả toán là đi ba chiếc. Đi thả toán là bữa đó là dự trù đi thả. Sau khi B-52 mà nó thả qua địch quân rồi đó, thì mình thả cái toán xuống để coi kết quả của B-52 nó thả nó như thế nào. Thì mình tới gần tới bãi đó, thì cái chiếc OV-10 đó là của Mỹ đó. Tôi nói là cái bãi đáp mà mình briefing hồi sáng đó, mình dự trù mình đáp đó. Là mình nó đang cháy. Thì mình không thể nào đáp được. Thì bây giờ phải tìm another spot. Thì ba mới nói anh cứ chỉ thì cứ show me the spot. Thì là anh bay xuống cho biết cái bãi đáp. Thì mình thấy cái bãi đáp đó là một cái bãi cỏ lau mà một trên cái đồi lau mà. Cái đồi mình thấy xuống dưới cuối đồi thì có cái bãi. Thì mình nghĩ thì được rồi. Thì ba mới đi xuống. Thì cứ mình nói thì mình xuống, thì ba mới xuống và dặn hai chiếc sau á, sau khi mình cất cánh rồi đó mới gọi mấy ông kia mới xuống. Thì đến khi ba mới xuống một cái, ba hovering ra, là vì cái bãi đáp thường thường là mình tới mình quay không ảnh rồi đó, mình biết mình đi từ bên Lào về qua tới bên Lào là mình biết mình phải làm cái gì rồi, mình đáp ở đâu rồi. Nhưng mà bây giờ cái bãi đáp mới, thành ra mình phải tới mình hovering để cho dạt cái cây lao ra. Thì mình thấy dưới đất có gì không thì không có, rồi mới thả từ từ thả cái toán nó xuống. Mình tưởng là bình thường. Nhưng mà đến khi mình dạt ra rồi đó mình thấy người không. Người là địch quân đó, nó cũng trốn vào bên đó, nó nằm. Thì đến khi mình thấy nó rồi, nó bắn mình. Nó giống như là ai mà cầm nắm cát mà giục vô máy bay mình vậy. Thì mỗi một viên cát là một viên đạn. Thì nó bắn trúng chiếc máy bay của bà đó là 28 viên. Mà 28 viên đạn. Mà nó có chuyện nó hay nhớ lại cái gì là gì, cái chiếc máy bay đó cái số 028. Lại ba cũng không nhớ, nhưng mà chú Như đó là cái chú bay chiếc đằng sau đó. Chú nói thưa Thành, chứ anh còn nhớ cái chiếc số mấy không? Em còn nhớ, không bao giờ trật hết. Chiếc 028, 28 viên. 28 viên mà bắn đó, trên máy bay bị thương hết.
Everyone.
Tất cả bị gục hết, gục trên mà ba trúng cái chân trái thì coi như không lái được rồi. Nhưng mà ông co-pilot ông gục trên cần lái ông gục ở ngoài cái kính cửa đó.
Okay.
Ông đang gục cái kính cửa.
Okay.
Thì ba mới thấy ông như vậy, ba cất cánh thì ba phải chúi đầu máy bay để cất cánh thôi. Thì mình thấy ông cái gió thổi gục, mình thấy ông tội quá.
Uh-huh.
Ba mới cầm cái cổ ba áo ông uh-huh. đó, ba kéo vô máy bay.
Okay.
Ba kéo tưởng là yên rồi, nhưng mà
but
trong lúc
bullets,
okay. Mà ba kéo vô, ổng bị gãy hai chân luôn.
Ổng
bất tỉnh.
Okay.
Ổng coi như là bất tỉnh không biết gì nữa. Nhưng ổng kéo vô rồi đó.
Okay.
Thì là ba thả ra, ổng ngồi trên ghế ổng thôi.
Uh-huh.
Thì ba vẫn bay nghiêng vậy nè.
Uh-huh.
Nhưng mà lúc mà ổng nhìn ra đằng sau để coi cái đuôi ba có đụng có cái gì không đó.
Uh-huh.
Thì ổng phải coi để ổng nói cho ba biết. Thì ổng đang chưa nói, ổng bị bắn thì ổng gục luôn vậy.
Sure.
Thì ổng bị lúc ba kéo okay. vô đó, ba đâu có lóc được cái lóc của ổng.
Okay.
Thì ba thả ra cái ông chụp lên cái cần lái. Là vì cần lái là tandem
uh-huh,
mà
đúng
control.
Uh-huh.
Tức là bên đó bên phải, bên okay. nào nó giống nhau. Thì ông nằm trên đó một cái là cái máy bay ba nó chúi đầu vô lùm cây liền.
Oh, no.
Tại vì máy bay nó chúi đầu xuống mà.
Okay.
Nhưng mà nó lucky cái là nó chúi đầu thì đúng cái lúc mà mình đang xuống đồi.
Oh, perfect.
Xuống
so
đồi,
it died thì, when you were going downhill.
Thì đáng lẽ mình đụng vô núi, nhưng mà đụng trên cái downhill thì là cái bánh xe mình trên cái
yeah.
ngọn cây.
Okay.
Thì ra ba giống như cái máy cắt cỏ.
Okay.
Cái máy cắt cỏ mà cái lawn mower okay. mà nó kết thì ba không thấy gì nữa đó.
Right.
Ba chưa thấy gì, ba mới nắm ổng và kéo cho mạnh.
Uh-huh.
Nếu mạnh thì là mạnh, cái ổng văng qua bên lưng ba.
Uh-huh.
Cái ba lấy cái vai ba chận cái đầu ổng.
Okay.
Thế là ba trống cái tay lái rồi, thì ba lúc đó là ba kéo cái cần lái cho nó lui lại.
Đúng cái lúc đó
là cái lên đồi.
Uh-huh. So just the time when you pull him back,
cái thì trên đồi.
Oh my gosh,
trên
lâu crazy.
Thì là trên đồi thì cái bánh xe nó okay. chạm cái đỉnh đồi á, cái
uh-huh.
nó bung lên.
Uh-huh.
Thì mình sáng nhưng mà mình uh-huh. trên đồi cũng trên ngọn cây thôi.
Uh-huh.
Cái bà mới nói thì tất cả những cái chiếc máy bay uh-huh. kia nó bà nói
That's
rồi
crazy.
Ta kêu bị bắn là đừng uh-huh. đừng có vô nữa
uh-huh.
mấy người đi theo bà đó
yeah.
thì người nói tôi bên phải anh này bên Thạnh
okay.
tôi ở bên trái anh này bên Thạnh thế là
so
thì anh Giang
you?
Giang với anh Bửu đó đều yeah. nói vậy
so
thì là ở bên phải cái tôi nói tìm chỗ đáp là vì uh-huh. máu chảy nhiều quá rồi
uh-huh.
bây giờ dòm máu một tàu máu
okay.
nghĩa là trên cái chân lái mình là máu mà dòm xuống phía sau máu trên máy bay là gục hết máu không
yeah.
thì là ba nghĩ đáp vậy thì trong lúc nó có hay cái là trên đường mình định làm vậy đó thì mình nói vậy mấy người kia đều nói là ok thôi cứ anh đáp đi nhưng mà quên một điều là H-34 đó mà nếu mà đáp mà không có dùng cái rudder lap rudder đó thì máy bay nó quay liền thì cũng chết
uh-huh.
nó quay là chết liền. Cái chiếc mà AD-6 mà của ông bây giờ mới nhớ, ông đó là thiếu tá Ngô Đức Cửu.
Uh-huh. Uh-huh.
Ông là bay AD-6 uh-huh. cho 36 cho phi đoàn 516 hồi xưa.
Yeah.
Thì ông nói, King Bee đừng có đáp,
okay.
đừng có đáp Benhead trước mặt.
Uh-huh.
Mà nhớ cái câu đó, Benhead trước mặt, bà biết Benhead là bà biết ở đâu rồi.
Okay.
Thế là bà cứ trước mặt, bà bay trên ngọn cây thôi,
okay.
bay ao ao về tới Benhead. Thế là mấy nghe rõ ràng bên nói để cho anh đáp. Mấy người kia nói để cho anh đáp. Tức là bà thấy thì cái trực thăng mà H-34 nó có bánh xe.
Uh-huh.
Thì trên trời mình lao xuống cái phi đạo mà bằng sắt.
Yeah.
Mà nó đáp êm rua.
Yeah.
Chứ còn nhớ rõ ràng là còn tắt máy đàng hoàng. Rồi không biết gì nữa. Đến khi mở mắt ra thấy nằm ở 71st Hospital ở Pleiku. Cô pilot, xạ thủ, cơ phi rồi nằm đều xây quắc quắc hết trơn. Có mấy người sĩ quan ở bên Pleiku qua thăm.
That's an awesome story.
Thì câu chuyện đó là như vậy, là đi bay nó như vậy.
I think I got chills. Dad,
đó
amazing.
Là chưa kể cái chuyện mà mình chạy giặc nữa.
Well,
ba nói thiệt là ngắn gọn.
Yeah.
Ba là lucky là ba là bay chiếc CNC của chiếc mà cái ngày mà tái chiếm Quảng Trị đó. Ba bay chiếc dẫn đầu, chiếc CNC dẫn đầu cho một hợp đoàn là 50 chiếc trực thăng để chở cái sư đoàn nhảy dù để tái chiếm Quảng Trị.
Ừ.
Rồi ngay chạy giặc á, ba không có còn là chỉ huy nữa mà ba vẫn dẫn được 7 chiếc chiếc ràng không có hạm Midway mà chở chiếc của ba chở 39 người. Con thấy đó là cả là trời xếp đặt hết. Ba
trời.
Nghĩ là ơn trên xếp đặt che chở mình. Ngoài ra mình không làm gì hơn.
Sometimes you have to say God leads the way.
Đúng thì không? Đó, thì mình mới nói thank God là đã give us the way. Mà từ khi mình ngay cái chuyện máy bay mình chở người, mình thường thường mình chở không được, mình cứ cánh không được.
This time không phải 28 but 39
người. 39. Mà trong 11 seat aircraft.
Mm-hmm.
Nhưng mà
so,
tất cả những cái người đó là
summary, không,
mấy người đó là ốm mà quần áo giục hết trơn rồi.
Mm-hmm.
Rồi giục hết cả cửa rồi. Mình không thể bay ngoài cái khả năng chuyến bay được. Nhưng mà mình làm được.